là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015. Mỹ yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền nếu muốn gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Both Deputy Secretary Blinken and I delivered very clear message that if we're going to see progress.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đã có cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau chuyến thăm gần đây tới Việt Nam. Cha My sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm các di tích lịch sử ở cổ thành Ban Mira ở Syria. Hội ân xá quốc tế cho biết nạn ngược đãi công nhân di trú vẫn lan tràn ở Qatar. Và Tổng thống Obama cảnh báo là biến đổi khí hậu có thể gây ra những mối rủi ro cho an ninh quốc gia.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát những di tích thời La Mã nổi tiếng ở cổ thành Palmyra, vài giờ sau khi bọn chúng chiếm thành phố này từ tay các lực lượng chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phiến quân Hồi giáo đã chiếm địa điểm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO hồi tối thứ Tư. Cho tới giờ chưa có báo cáo nào về sự hư hại của các di tích 2.000 năm. Nhưng trước đây, chính quyền nhà nước Hồi giáo đã phá hủy nhiều di tích lịch sử vì bọn chúng cho rằng những cổ vật đó là của người ngoại đạo và không phù hợp với giáo lý của đạo hội. Giám đốc Cục Bảo vệ Cổ vật Syria, ông Mamoun Abdul Karim cho biết, hàng trăm bức tượng đã được đưa ra khỏi Palmyra trước khi phiến quân chiếm thành phố này. Tuy nhiên, nhiều cổ vật khác không thể di dời vì quá lớn. Phiến quân đã đánh bật hầu hết binh sĩ chính phủ Syria ra khỏi cổ thành trong sa mạc này sau cuộc vây hãm kéo dài cả tuần và những vụ giao tranh ác liệt ở mạng bắc thành phố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Huff hôm thứ Tư cho biết các giới chức Mỹ quan tâm về diễn tiến này và họ hy vọng là các địa điểm ở Palmyra không bị hư hại. Nhưng bà nói rằng bà không biết rõ là có thể làm gì hơn vào thời điểm này. Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Barack Obama đã tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho Thủ tướng Iraq là ông Haider al-Abadi và cho kế hoạch tái chiếm Ramadi trong lúc các lực lượng Iraq và dân quân Shia bao vây thành phố này. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Ramadi hôm Chủ nhật sau nhiều ngày giao tranh mà vừa đã nói đã làm cho khoảng 500 người thiệt mạng. Hội ân xá quốc tế cho biết Qatar là nước tổ chức World Cup 2022 đã không cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân di trú. Dưới áp lực của quốc tế, cách đây một năm, Qatar đã hứa cải thiện quyền của công dân di trú, kể cả việc thay đổi các chính sách không cho phép công nhân rời khỏi đất này hoặc tìm việc với các chủ khác. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội ân xá quốc tế nói những sự cải cách diễn ra không đủ nhanh và không mang lại thay đổi đáng kể cho 1,5 triệu công nhân di trú ở Qatar. Tổ chức nhân quyền quốc tế này nói nếu không hành động ngay thì cam kết mà Qatar đưa ra hồi năm ngoái rất có thể bị xem chỉ là một thủ đoạn quan hệ công cộng để quốc gia vùng vịnh này được đứng ra tổ chức World Cup 2022. Bộ trưởng Lao động và Xã hội Qatar đã phản bác nhận định đó và ông cho biết trong một thông cáo rằng những sự thay đổi quan trọng đã được thực hiện trong năm vừa qua. Thông cáo đặc biệt đề cập tới những nỗ lực để gia tăng số thanh tra lao động, cung cấp nơi ở tử tế hơn cho công nhân và trừng phạt những người vi phạm luật lao động. Các công ty bảo trợ chính của World Cup là Coca-Cola, Visa và Adidas ngày hôm qua đưa ra thông cáo cho biết họ quan tâm về việc những vụ ngược đãi công nhân di trú vẫn tiếp diễn, nhưng họ không dọa hủy bỏ các kế hoạch bảo trợ. Liên đoàn FIFA đã hoan nghênh phúc trình của Hội ân xá quốc tế và họ cho biết họ đã công khai hối thúc các giới chức cấp cao nhất của Qatar hãy nhanh chóng cải thiện điều kiện làm việc cho tất cả mọi người lao động. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm nay sẽ tiếp kiến Tổng thống Tunisia ông Beji Caid SFC tại Tòa Bạch Ốc để góp phần nêu bật sự ủng hộ của Washington đối với cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia. Tổng thống SFC lên nắm quyền sau cuộc bầu cử có tính chất lịch sử hồi tháng 12. Các giới chức Mỹ nói rằng ông Obama sẽ thảo luận về việc gia tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Tunisia, là nước đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao của giới trẻ và với mối đe dọa của tình hình bất ổn trong khu vực. Tổng thống lâu năm của Tunisia là ông Zine El Abidine Ben Ali đã bị lật đổ vào năm 2011 bởi những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Diễn tiến đó đã tạo hứng khởi cho những cuộc nổi dậy đòi dân chủ được đặt tên là Mùa Xuân Ả Rập tại các nước Bắc Phi và Trung Đông. Từ đó tới nay thì Tunisia đã tổ chức những cuộc bầu cử dân chủ và tuy có xảy ra một số bạo động, nhưng nước này đã tránh được tình trạng hỗn loạn đã gây khốn đốn cho các nước khác trong phong trào Mùa Xuân Ả Rập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc hôm qua đã cảnh cáo một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông và 8 lần yêu cầu máy bay này phải rút đi. Theo phóng viên của CNN có mặt trên chuyến bay, khi các phi công người Mỹ đáp lại rằng máy bay của họ đang bay ở không phận quốc tế, thì người phát tín hiệu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ là hải quân của Trung Quốc và yêu cầu máy bay phải đi chỗ khác. Lời cảnh báo được đưa ra khi chiếc máy bay trinh sát tối tân nhất của Mỹ bay ở độ cao thấp nhất là 4.500 mét. Vụ việc mới nhất này cộng với chuyện Trung Quốc mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines rời khỏi các khu vực quanh đảo Trường Sa ở Biển Đông, cho thấy khả năng Bắc Kinh đang tìm cách áp đặt vùng cấm bay quân sự trên các hòn đảo mới xây dựng. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến mới nhất này.
Hôm nay hết thì Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí rất lo ngại về tất cả những hoạt động Trung Quốc, đặc biệt là những cái căn cứ Trung Quốc đang xây dựng mang tính chất tấn công và mang tính chất để mà theo dõi, khống chế các cái hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà cái lợi ích của Mỹ là trực tiếp rất là lớn. Chắc chắn là với một cái nước mà có nền quốc phòng phát triển thế này thì Mỹ hơn ai hết thì hiểu rõ cái tính nguy hiểm và cái tính chất nghiêm trọng của các công trình mà Trung Quốc đang làm. Cho nên cái phản ứng đó là tôi nghĩ là nó có những lý do của nó.
Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không hay biết về vụ việc. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có quyền tiến hành theo dõi vùng không phận và lãnh hải để bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các tai nạn trên biển. CNN dẫn lời chỉ huy máy bay trinh sát của Mỹ ở châu Á cho biết rằng họ đã bị thách thức 30 phút và ông tin rằng lời cảnh báo xuất phát từ trạm radar trên các đảo mới xây của Trung Quốc. Một số chuyên gia an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, nhất là sau khi một quan chức Mỹ tuần trước nói rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai chiến hạm và máy bay quân sự tới để bảo đảm tự do hàng hải quanh các đảo mà Trung Quốc xây dựng. Về kế hoạch này, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói rằng các bên cần phải thận trọng.
Nếu như không cẩn thận thì cứ cái tình hình này nó sẽ dẫn đến sự đụng độ của các cái nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ. Nếu như mà cái sự có xuất hiện đó mà không có tuân thủ các cái pháp luật, không tuân thủ các cái quy định của luật pháp, nguyên tắc luật pháp quốc tế mà vì cái lợi ích của mình đó, thì rõ ràng nó dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được và không có một cái tiếng nói để mà có thể phân biệt rõ ràng trắng đen thì có thể dẫn đến một cái hậu quả rất lớn.
Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này. Những tuần qua, quan chức Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Việt Nam trong tuần, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng các hành động lấp biển. Nhà ngoại giao này nói,
"We will continue to urge all claimants to resolve their differences in accordance with international norms."
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền kiềm chế, không gây ra các hành vi gây hấn và xử lý tranh chấp một cách hòa bình và thông qua các cơ chế luật pháp. Trong khi đó, một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang đùa với lửa. Tờ báo lá cải thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đó là một hành động nguy hiểm và là một cuộc chiến gián tiếp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Còn về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 hôm 20 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nhiều cử tri lo lắng về việc Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông. Cũng tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Trước đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp mặt cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh rằng không có chuyện sợ hay không sợ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam học hỏi kinh nghiệm đổ bộ từ Mỹ. Một phái đoàn của quân đội Việt Nam mới chứng kiến các binh sĩ thủy quân lực chiến Mỹ thể hiện khả năng đổ bộ lên bờ biển ở Hawaii, trong khi Trung Quốc không được mời. Các sĩ quan quân sự Việt Nam hôm 19 tháng 5 đã có cơ hội học hỏi các kỹ năng đổ bộ của các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lực chiến tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Thiếu tá lục quân Mỹ Christina Henry cho biết. Bà Henry nói, chúng tôi học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu các thách thức cũng như các cách hỗ trợ nhau. Bà nói thêm, từ số lượng các quốc gia tham dự, có thể thấy sự quan tâm của các nước. Việt Nam là một trong số 23 đoàn trong khu vực được Mỹ mời tới tham dự hội nghị lần đầu tiên quy tụ các chỉ huy lực lượng đổ bộ của các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Việt Nam còn có sự hiện diện của các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Philippines mà hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc và các nước đối tác khác như Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không được mời tham dự sự kiện này vì tin cho hay nước này là đối thủ cạnh tranh của Mỹ cũng như một số quốc gia khác. Ngoài ra, theo phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, luật pháp Hoa Kỳ cấm các hình thức trao đổi với quân đội Trung Quốc tại các sự kiện như thế này. Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ. Với 12.000 lính thủy quân lục chiến, Trung Quốc được coi là một đối thủ mạnh của Mỹ, trong khi các quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông lại không có một lực lượng đổ bộ lớn. Báo Việt Nam rút bài từ bỏ hội nhà văn. Bài báo về việc hơn 20 nhà văn, nhà thơ tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam đã biến mất khỏi trang web của các tờ báo ở trong nước. Tối 21 tháng 5, phóng viên VOA Việt ngữ đã bấm thử vào các đường dẫn tới bài báo trên báo điện tử VN Express và Tiền Phong đề cập tới quyết định hôm 11 tháng 5 của các ngòi bút như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Nguyễn Quang Lập hay nhà thơ Đỗ Trung Quân thì chỉ nhận được thông báo không tìm thấy nội dung. Lá đơn xin rút khỏi Hội Nhà văn lan truyền trên mạng xã hội có đoạn, nhận thấy khả năng thay đổi càng không thể xảy ra khi lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội 9 sắp tới của chúng tôi, với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai. Đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của Hội Nhà văn Việt Nam, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút. Văn đoàn tương lai mà các nhà văn đề cập tới trong đơn là Văn đoàn Độc lập Việt Nam xuất hiện hồi tháng 3 vừa qua với mục đích thúc đẩy quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm. Hiện chưa rõ lý do vì sao các tờ báo trên lại rút bài báo xuống, nhưng nhà thơ Đỗ Trung Quân nói rằng không có gì ngạc nhiên vì chuyện gỡ bài thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi đoán là thế này. Một là họ không thích đưa những vấn đề này nó ở Mỹ ngoài công luận biết thì họ rút. Phía chúng tôi ngày xưa cũng làm báo ở đây, hồi đó bọn tôi làm báo là cứ đưa lên để bị rút xuống, nhưng trước khi mà kịp rút cái tin đó thì đã được xe đi đã loan đi rồi, và có những nơi khác họ cũng sẽ giữ lại những cái nguồn tin đó rồi, thì không rõ rằng là trong trường hợp này thì nó ở trường hợp là đăng lên rồi chấp nhận rút xuống, còn cái thứ nhì là có chỉ đạo phải bỏ xuống.
Nhà thơ này cho biết thêm rằng Hội Nhà văn chưa có động thái gì và ông chưa nhận được phản hồi nào hết. Trong xu hướng từ bỏ các hội, đoàn của nhà nước dường như trên đà gia tăng ở Việt Nam, một số đảng viên trong thời gian qua đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm ngoái, hàng chục đảng viên lão thành đã lên tiếng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết. Họ cũng kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam.
Quan chức hàng đầu của Mỹ về nhân quyền khẳng định phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói đến chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trao đổi với Trà My VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 5 sau chuyến đi Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm nay, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ nhân quyền lao động Tom Malinowski nhấn mạnh Washington đang chờ đợi những tiến bộ nhân quyền cụ thể từ Hà Nội ngay trong vài tuần sắp tới, chứ không phải là vài tháng hay vài năm, giữa lúc giới lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu TPP phải đảm bảo các điều kiện cải thiện nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nói Mỹ hy vọng Hà Nội thấy rõ các tiềm năng khả dĩ trong mối quan hệ với Hoa Kỳ và hiểu rằng cửa đang rộng mở cho mối bang giao gần gũi giữa hai nước mà chìa khóa chính là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam.
Thưa ông, cho biết là trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm nay, Hoa Kỳ đã đưa ra những thông điệp mạnh hơn so với mọi năm. Ông có nhận được hồi đáp mạnh hơn từ Hà Nội hay chăng?
The Vietnamese government understands just as we do that this is a very important year.
Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam hiểu rằng năm nay là năm hết sức quan trọng trong mối bang giao Việt-Mỹ. Không chỉ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ song phương, đôi bên còn đang nỗ lực chung quyết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Mỹ đang thúc đẩy mối quan hệ kinh tế chiến lược lâu dài với Việt Nam. Để được như vậy, phải có những tiến bộ về mặt nhân quyền từ phía Việt Nam. Tôi cho rằng nhiều người trong chính phủ Việt Nam cũng thấy rằng nếu cởi mở, Việt Nam sẽ mạnh, ổn định và an ninh hơn.
Sau chuyến đi đối thoại nhân quyền do ông dẫn đầu, một số chuyến thăm của các phái đoàn Quốc hội Mỹ và mới đây nhất là chuyến công du của Phó Bộ trưởng Ngoại giao Blinken tới Việt Nam, Hà Nội đã tỏ dấu hiệu nào cho thấy là họ đang đáp ứng những lời kêu gọi từ Mỹ, chưa thưa ông?
Tôi nghĩ họ đã chứng tỏ có vài phản hồi. Trong năm qua đã thấy có sự kiềm chế về mặt bắt bớ, giam cầm hay tuyên án những người bất đồng chính kiến.
Thế nhưng gần đây thì sao thưa ông, đặc biệt là sau hàng loạt các chuyến thăm cấp cao vừa nói?
Tôi mới trở về từ Việt Nam một tuần trước, cho nên cần phải chờ xem, nhưng tôi nghĩ họ biết là đã tới lúc phải đáp ứng những lời kêu gọi giữa lúc Quốc hội Mỹ đang tranh cãi gay gắt về thỏa thuận TPP. Không chắc là chúng ta sẽ thành công TPP. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công, nhưng không chắc là sẽ như vậy. Cả Phó Bộ trưởng Ngoại giao Blinken và tôi đều đã chuyển thông điệp hết sức rõ ràng tới Hà Nội rằng nếu muốn chứng tỏ có tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền, thì đây là lúc phải thể hiện vì ánh mắt của quốc tế, đặc biệt là Mỹ, đang hướng về Việt Nam và vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
Ông nói TPP là đòn bẩy tốt nhất để cải thiện nhân quyền Việt Nam sau các trường hợp tương tự hồi năm 2000 với thỏa thuận thương mại song phương Việt-Mỹ và thỏa thuận WTO năm 2007, người ta thấy nhân quyền Việt Nam lại tụt dốc. Làm thế nào để đòn bẩy lần này hiệu quả hơn những lần trước, thưa ông?
Tôi hiểu mối quan tâm đó, nhưng TPP là một thỏa thuận thương mại hết sức khác biệt. Có những điều kiện được cài đặt vào hẳn trong thỏa thuận này, đặc biệt là về quyền của người lao động. Những việc mà Việt Nam phải làm là thay đổi luật lao động, cho phép thành lập công đoàn độc lập, nếu không sẽ không được TPP. Không như các lập luận trước kia rằng mở rộng thương mại sẽ dẫn tới mở rộng nhân quyền. Những điều kiện về nhân quyền đã được cài đặt sẵn vào trong thỏa thuận TPP, điều mà chúng tôi chưa từng làm trước đây với Việt Nam. Nhưng có gì bảo đảm là Việt Nam sẽ thay đổi? Những sự thay đổi này rất khó với Việt Nam. Động lực chính để thay đổi vẫn phải xuất phát từ bên trong Việt Nam, từ bên trong xã hội, từ bên trong chính phủ. Nhưng tôi tin rằng tiến trình phê chuẩn TPP sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình thay đổi bên trong nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi đã nói hết sức rõ ràng với họ rằng phải có một số bước tiến bộ từ phía Việt Nam trước. Chúng tôi đã thấy một vài tiến bộ, chẳng hạn như Hà Nội phê chuẩn Hiệp ước chống tra tấn hay Công ước về quyền của người khuyết tật, phóng thích tù nhân lương tâm. Số người bị bắt và bị tuyên án vì các hoạt động đấu tranh ôn hòa trong năm nay có giảm đi. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhìn thấy những việc này. Câu hỏi đặt ra là những việc này sẽ diễn ra khi chúng ta ngưng các áp lực hay khi chúng ta tiếp tục các áp lực? Theo tôi, chắc chắn là mọi việc sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục các áp lực. Tất nhiên, Việt Nam sẽ không được hưởng các lợi ích thương mại từ TPP cho tới khi nào chúng tôi thấy họ sửa đổi luật lao động. Chuyện cho phép công đoàn độc lập là cả một vấn đề đối với một nước mà trước nay chưa hề có như Việt Nam. Có nhiều việc thế giới bên ngoài có thể làm, nhưng cũng có nhiều việc phải xuất phát từ xã hội dân sự, từ các lực lượng cải cách bên trong chính phủ Việt Nam. Những lời kêu gọi đang hiện hữu và TPP giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.
Ông nói Việt Nam đã có một số tiến bộ về nhân quyền, nhưng còn phải đi một chặng đường dài. Trên thang điểm từ 1 tới 10, ông đánh giá Việt Nam đã đi được bao xa?
I don't have a 10-point scale. The thing that I look for is which way is the arrow point.
Tôi không theo thang điểm. Tôi chỉ nhìn vào hướng mũi tên đi lên hay đi xuống. Việt Nam còn phải đi một chặng đường rất dài trong lĩnh vực nhân quyền. Vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có thể giữ cho mũi tên chỉ đúng hướng hay không, để theo thời gian người dân Việt Nam được củng cố sức mạnh để tự đấu tranh cho chính họ.
Khi đánh giá rằng nhân quyền Việt Nam có một số tiến bộ, ông dẫn chứng là số người bất đồng chính kiến bị bắt, bị tuyên án, giảm và số tù nhân lương tâm được phóng thích tăng, nhưng không đề cập tới số trường hợp bị sách nhiễu hay bị hành hung. Có người thắc mắc rằng liệu đánh giá đó có chính xác hay không, vì xem ra có vẻ như Hà Nội chỉ thay đổi chiến thuật mà thôi. Phản hồi của ông thế nào?
Chắc chắn là họ đang thay đổi chiến thuật vi phạm nhân quyền, đúng vậy. Chúng ta thấy ít trường hợp bị tuyên án nặng nề, nhưng lại thấy công an, chính quyền sách nhiễu, đe dọa, đánh đập các nhà hoạt động hết sức dã man. Điều này thật là tệ. Tôi không cố giả vờ xem mọi việc tốt đẹp hơn bản chất thực sự. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, Mỹ không ngừng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thôi bắt bớ và bỏ tù dài hạn những người chỉ đòi hỏi dân chủ một cách ôn hòa. Nếu điều này thật sự đang diễn ra, thì quả là rất tốt. Tôi nhấn mạnh từ nếu, vì theo tôi, mọi việc còn đang rất mong manh.
Trọng tâm trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm nay là vấn đề cải cách luật pháp. Cải cách luật pháp chỉ có hiệu quả thực tế trong một bộ máy tam quyền phân lập mà Việt Nam hoàn toàn không có. Vì vậy, có người cho rằng nên tập trung vào vấn đề cội rễ thay vì đi vòng quanh. Ý kiến ông thế nào ạ?
Chúng tôi tập trung vào mọi mức độ của vấn đề. Chúng tôi cố gắng giúp đẩy mạnh xã hội dân sự địa phương và các tổ chức độc lập có thể đứng lên đại diện cho các công dân bình thường ở Việt Nam. Mặt khác, Hà Nội đã cam kết cải cách luật pháp thì giờ họ phải chứng tỏ cam kết đó. Khi chúng tôi yêu cầu họ cải cách luật pháp, chúng tôi chỉ yêu cầu họ làm theo chính những gì họ hứa. Tiến trình đó mới chỉ khởi sự, chưa đạt được những gì chúng tôi mong muốn. Họ đã cam kết. Họ phải làm vì đây là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế và của chính người dân trong nước Việt Nam.
Là giới chức hàng đầu của Mỹ về vấn đề nhân quyền, ông dự đoán tình hình nhân quyền Việt Nam trong 5 hay 10 năm tới ra sao?
Tôi hy vọng trông thấy cải cách luật pháp. Tôi không muốn tranh luận với chính quyền Việt Nam về các trường hợp người này bị tù, người kia phải thả. Tôi nghĩ họ cũng không muốn tranh luận với chúng tôi mãi như vậy. Rất mệt mỏi. Chúng tôi muốn chấm dứt những việc đó. Và giải pháp duy nhất là Việt Nam phải cải cách luật nội địa phù hợp với hiến pháp và các hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết. Chúng tôi kỳ vọng là chính phủ Việt Nam thấy rõ các tiềm năng khả dĩ trong mối quan hệ với Hoa Kỳ và hiểu rằng cửa đang rộng mở cho mối ban giao gần gũi nhất giữa hai nước mà chìa khóa chính là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Malinowski đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Hơn 400 di dân Rohingya bị đẩy trở lại ra biển tại miền Nam Thái Lan tuần trước, cuối cùng đã đến được Indonesia. Ngư dân địa phương ngày hôm qua đã cứu được các di dân, nhiều người yếu sức và đói khát và đưa họ đến tỉnh Aceh ở miền đông. Hầu hết các di dân là người Rohingya, một cộng đồng hầu hết là sắc dân Hồi giáo nghèo khổ từ Myanmar, nơi chính phủ xem những người này là những người vô tổ quốc hay là những người Bangladesh tìm cách thoát cảnh nghèo túng ở quê nhà. Theo tường trình của thông tín viên Steve Stanford từ đảo Lippe, Thái Lan, hàng ngàn người có thể còn lênh đênh trên biển và có nguy cơ tử vong. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Một chiếc thuyền chở đầy người Rohingya và Bangladesh được nhận vào đất Indonesia sau khi họ bị ba nước châu Á đẩy ra biển trong những ngày gần đây. Việc cứu những người này xảy ra sau khi Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp nơi tạm trú cho hàng ngàn người trôi dạt trên biển. Tuần trước, các giới chức Thái Lan đẩy họ trở ra hải phận quốc tế sau khi sửa chữa máy tàu và cung cấp 3 ngày thực phẩm và xăng dầu. Hải quân Trung tá Thái Lan Wirapong Naprasit giải thích chính sách này.
Trước tiên, chúng tôi nhìn vào khía cạnh nhân đạo. Đó là những gì hiện nay chúng tôi đang làm. Đó là những gì chúng tôi luôn luôn làm. Nhưng điều quan trọng nhất là an ninh bên trong đất nước của chúng tôi. Nếu họ vào vùng biển của chúng tôi, họ vi phạm luật pháp và được xem như là những di dân bất hợp pháp.
Các quan sát viên ước lượng còn có hàng ngàn người khác bị giữ trên các tàu thuyền chuyển lậu người dọc theo bờ biển để tránh bị bắt giữ. Một số nhà hoạt động và các tổ chức cứu trợ nước ngoài đã tham gia các cuộc tìm kiếm, hy vọng trợ giúp những người Rohingya đối mặt với nghèo khó và ngược đãi tại Myanmar và đói khát trên biển. Ông Matthew Smith thuộc tổ chức củng cố nhân quyền nói cần phải quy trách về cuộc khủng hoảng này.
Chúng tôi chủ trương là Myanmar đáng được liệt vào cấp 3, là cấp dành cho các chính phủ không hoàn toàn tuân thủ với những tiêu chuẩn tối thiểu và không có những nỗ lực đáng kể để hoàn tất trong phúc trình về buôn người, TIP. Lý do là vì nạn buôn người tại Myanmar trở thành có hệ thống. Toàn bộ cuộc di dân khỏi Myanmar có liên quan đến các tay buôn người và cội rễ của việc này là tại Myanmar.
Tình hình trên những con tàu rất bi đát, đặc biệt đối với trẻ em. Nhiều em cùng cha mẹ thoát khỏi những trại tái định cư bẩn thỉu tại bang Rakhine ở Myanmar. Em Muhammad Abdul, 13 tuổi, nhảy ra khỏi thuyền hồi tháng trước, kể lại nỗi kinh hoàng mà em phải chịu đựng.
Trong khi ở trên thuyền, chúng tôi bị nhốt bên dưới sàn tàu. Khi chúng tôi xin nước, họ không cho. Và các người canh gác đánh đập chúng tôi, và một số người bị đánh chết. Tôi thấy xác của đàn ông và trẻ em bị ném xuống biển.
Trong khi có tin thêm những con tàu chở đầy người Rohingya sắp rời khỏi Myanmar, nhiều nhà hoạt động tự hỏi bao giờ thì nước này mới bị quy trách nhiệm.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng biến đổi khí hậu tạo ra những mối rủi ro tức thời cho an ninh quốc gia qua việc làm gia tăng khả năng xảy ra thiên tai và khủng hoảng nhân đạo. Climate change and especially rising seas is a threat to our homeland security. Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói với các sinh viên tốt nghiệp tại trường Võ Bị Tuần Duyên ở tiểu bang Connecticut rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới công tác bảo vệ đất nước của quân đội và thế giới cần phải nhanh chóng hành động để ứng phó với hậu quả của sự gia tăng nhiệt độ. Tại Washington, thượng nghị sĩ John Barrasso thuộc Đảng Cộng hòa đã phản bác nhận định đó của ông Obama. After all, Americans understand that there are much more immediate threats. Ông Barrasso nói, đất nước đang đối mặt với những nguy cơ cấp bách hơn như thành phố Ramadi ở Iraq bị thất thủ và nhiều vụ tấn công dã man của nhà nước Hồi giáo, và đó chính là những mối đe dọa thực sự mà Tổng thống Obama phải tìm cách giải quyết. Tòa Bạch Ốc cho biết Ngũ Giác Đài đang nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với hơn 7.000 căn cứ và những cơ sở khác của quân đội, và về việc lực lượng tuần duyên có thể sẽ phải hoạt động nhiều hơn vì thiên tai xảy ra thường xuyên hơn trước. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói Nga dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế của các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới là một chuyện không thể tưởng tượng nếu Moscow tiếp tục can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại Quốc hội Đức ở Berlin ngày hôm nay, bà Merkel nói hội nghị G7 vào tháng tới ở Bavaria sẽ không bao gồm Nga, là nước bị tố cáo đã hỗ trợ cho phần tử đòi ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại chính phủ ở Kiev.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew all the planes we flew? good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
I tell you
when I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Vừa rồi là nhạc phẩm See You Again qua giọng ca của Wiz Khalifa và Charlie Puth. Thưa quý vị, thế giới chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức là tìm kiếm năng lượng cho tương lai. Nhiên liệu hóa thạch đang là nguồn cung chính cho phần lớn các nhu cầu trong đời sống hàng ngày và nguồn nguyên liệu này đang cạn kiệt. Các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đang tìm mọi cách để tìm ra các nguồn năng lượng tái tạo và cùng lúc tìm ra các phương pháp tiết kiệm năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Từ việc giúp các hộ gia đình tiết kiệm năng lượng cho tới phát minh ra máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời, cho tới xây dựng các nhà máy điện nguyên tử tổng hợp. Bản tin khoa học tuần này của chúng tôi sẽ cho quý vị thấy phần nào những nỗ lực của con người để tìm ra nguồn năng lượng bền vững cho tương lai. Các máy quét ảnh di động đã được sử dụng thành công cho các mục đích tìm kiếm như công cụ Google Maps. Hiện nay, một nhóm các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts nói rằng công nghệ tương tự như vậy có thể giúp những người chủ nhà tiết kiệm được tiền qua việc làm cho nhà cách nhiệt tốt hơn. Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ nói chi phí sưởi ấm và điều hòa không khí là những chi phí năng lượng tốn kém nhất cho hầu hết các gia đình. Những người chủ của những căn nhà và tòa nhà không cách nhiệt tốt đang mất đi tiền của, và một vị giáo sư về kỹ thuật cơ khí của Viện Công nghệ Massachusetts MIT muốn giúp họ tiết kiệm được tiền.
Đó thực sự là điều đang xảy ra. Bạn đang ném tiền đi, chúng đang bay ra khỏi nhà bạn.
Ông Sanjay Sharma nói kết nối các camera hồng ngoại cảm ứng nhiệt với công nghệ vẽ bản đồ đường phố
tiên phong bởi đại công ty công nghệ Internet Google, có thể cung cấp cho các chủ sở hữu nhà cũng như các công ty cung cấp dịch vụ điện nước một bức tranh chính xác hơn về những sự thất thoát năng lượng. Công ty của ông Sama có tên Access đã trang bị một đoàn xe với các camera hồng ngoại và camera bình thường, cũng như máy cảm ứng laser và thiết bị định vị toàn cầu GPS để kết nối các hình ảnh đó tới các bản đồ đường phố. Tổng giám đốc điều hành của công ty, ông Tom Scaramellino, nói việc trục quét bằng tia hồng ngoại từ một ô tô đang chuyển động cho phép tạo ra những bản đồ về sự mất mát sức nóng cho toàn bộ các cộng đồng chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
What the system's really designed for is simply to measure the heat flow against the building.
Nhiệm vụ mà hệ thống này thực sự được thiết kế để làm chỉ đơn giản là đo luồng nhiệt ở bề mặt tòa nhà với một phương cách có thể chính xác đến mức như chúng ta có thể để đưa ra những lời khuyên về những sự cải tiến đối với căn nhà để tiết kiệm năng lượng.
Công ty Access nói rằng những hình ảnh họ thu được thậm chí cũng cho thấy nơi nào các tòa nhà có những khuyết điểm về cấu trúc dẫn tới sự thất thoát sức nóng. Các phi công của chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời lập kỷ lục bay mà không tốn một giọt xăng nào, đang bay thử lần đầu tiên vòng quanh trái đất. Họ đang thực hiện 25 ngày bay trong quãng thời gian 5 tháng. Những mảnh để lắp ráp máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2, hay còn được gọi tắt là SI2, được đưa tới Abu Dhabi. Được làm chủ yếu bằng nhựa thủy tinh gia cố nhẹ, máy bay được lắp ráp cho chuyến đi vòng quanh địa cầu. Khái niệm này trước đây được thử nghiệm bởi máy bay đi trước là Solar Impulse 1 vào năm 2012 trong một chuyến bay dài từ châu Âu tới Bắc Phi và vào năm 2013 là bay xuyên nước Mỹ. Những chiếc cánh dài 72 mét của SI2 được phủ bằng 17.000 pin mặt trời, có thể tạo ra đến 52 kW điện. Những pin này cũng nạp điện cho pin chạy 4 motor điện của máy bay vào ban đêm. Máy bay một chỗ ngồi này cất cánh từ Abu Dhabi đang đi theo lộ trình chủ yếu dọc theo đường xích đạo nơi ánh sáng mặt trời mạnh nhất và vài ngày mới hạ cánh một lần. Hai phi công thay nhau để lên lái máy bay tại các chặng dừng này. Người đồng sáng lập dự án, ông Bertrand Piccott, cũng là một trong hai phi công, nói chuyến bay cần rất nhiều sức chịu đựng.
It's very exciting for everybody. And we are also in the cycle.
Đây là điều rất phấn khích đối với mọi người, và chúng tôi cũng đang trong quá trình chuẩn bị về tâm lý cho phi công và cả nhóm. Bởi vì công nghệ thì ok, nhưng lúc này bạn cần đương đầu với những chuyến bay rất dài và chỉ có một phi công trên máy bay trong 5 ngày 5 đêm. Rất nhiều căng thẳng cho mọi người.
Người đồng sáng lập và là phi công thay thế, ông Andre Bosberg, nói mặc dù SI2 có thể bay bằng cơ chế tự lái, họ dự định chỉ nghỉ hoặc ngủ trong vòng 20 phút mỗi lần.
Có bao nhiêu ca nghỉ như vậy mà chúng tôi có thể có trong một đêm? Khó mà nói được. Chúng tôi được huấn luyện tại buồng lái mô phỏng để có từ 6 đến 8 ca nghỉ trong mỗi 24 giờ. Tức là mỗi 24 giờ thì ngủ được khoảng 2 tiếng. Như vậy là không nhiều.
Ông Bertrand Piccott nói mục tiêu của dự án này là chứng minh những lợi thế của các nguồn năng lượng tái tạo và các công nghệ sạch.
Nếu một máy bay có thể bay vòng quanh thế giới mà không cần nhiên liệu, thì bạn có thể hình dung công nghệ này có thể được dùng như thế nào ở mọi nơi không?
SI2 được cất cánh vào tháng 3 và sẽ trở về Abu Dhabi vào tháng 7. Các nhà khoa học ở Mỹ, châu Âu và ở những nơi khác đang thử nghiệm hai loại lò phản ứng hạt nhân tổng hợp mà một ngày nào đó sẽ sản xuất năng lượng rẻ và dồi dào và cuối cùng sẽ làm cho thế giới dứt bỏ năng lượng hóa thạch. Đại công ty công nghệ của Mỹ Lockheed Martin loan báo họ sẽ có một lò phản ứng tổng hợp hoạt động trong vòng 5 năm nữa. Giờ đây, các nhà khoa học của trường Đại học Washington nói họ cũng đang trên đường tạo ra năng lượng tổng hợp bền vững. Thật ra mà nói, năng lượng tổng hợp hạt nhân không hoàn toàn an toàn, nhưng nó an toàn hơn rất nhiều so với phân hạch hạt nhân hiện đang được ứng dụng trong các nhà máy điện hạt nhân hiện nay. Một lò phản ứng tổng hợp không thể nổ tung, nhiên liệu của nó không ở dạng phóng xạ lâu và nó có thể là một nguồn năng lượng vô tận, theo giáo sư về vật lý của trường Đại học Washington, Thomas Jabo.
It doesn't have any footprint on the earth, no footprint.
Nó không để lại bất cứ dấu vết nào trên trái đất này, không một dấu vết, không có rác thải phóng xạ, không có khí nhà kính. Trên cơ bản, nó là nguồn năng lượng lý tưởng.
Nhưng sự đốt cháy của quá trình tổng hợp này đòi hỏi phải tạo ra và duy trì các điều kiện tương tự như những thứ trên bề mặt của mặt trời trong một phòng kín. Một khi sự tổng hợp bắt đầu, nó phát ra những lượng nhiệt lớn hữu ích cho việc tạo ra hơi nước và quay các tuốc bin của các nhà máy phát điện. Các nhà khoa học thử nghiệm với một số phương pháp đốt cháy tổng hợp. Một trong số đó được gọi là tokamak, hiện đang trong quá trình xây dựng ở Pháp, sẽ sử dụng các nam châm siêu dẫn để giữ cho plasma siêu nóng ở đúng nhiệt độ. Nhưng giáo sư Jabo và nhóm nghiên cứu của ông đang thử nghiệm một phương pháp khác, đưa ngay những dòng điện vào plasma để tạo ra từ trường mạnh. Ông Derek Sunderland, một nhà nghiên cứu của nhóm này, nói:
"What we've discovered here is a way to sustain the current much, much more efficiently."
Cái mà chúng tôi đã phát hiện ra ở đây là một cách để duy trì dòng điện hiệu quả hơn nhiều, duy trì trật tự của độ lớn hiệu quả hơn cả các phương pháp lái dòng điện thông thường mà họ sử dụng ở tokamak.
Giáo sư Jabo nói, việc xây dựng một lò phản ứng với kích cỡ đầy đủ mà họ gọi là dynamak sẽ cần một lượng vật liệu ít hơn so với lò phản ứng tokamak. Giáo sư Jabo nói,
that allows the reactor to be a lot cheaper because there's less wall laws to deal with.
Điều đó cho phép lò phản ứng này trở nên rẻ hơn nhiều bởi vì có ít bức tường để đối phó và ít cuộn dây để chắn.
Các nhà khoa học dự định tiếp tục thử nghiệm bằng cách xây dựng một lò phản ứng dynamak lớn hơn để có thể duy trì plasma hiệu quả hơn, và họ nói họ tin rằng sự tổng hợp bền vững này sẽ đạt được trong thế hệ này.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường, mô tả cảnh ngày xưa, người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng về món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhưng người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa, có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D means getting upset easily, becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mai Lan. Short, S-H-O-R-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D, có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. That's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên minh an ninh giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc và mối quan hệ tổng thể của hai nước hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết như vậy trong chuyến công du gần đây. Mối lo ngại an ninh chung lớn nhất vẫn là Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Kerry nói. Để tôi nhấn mạnh điều này, hoàn toàn không có cách biệt nào giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với vấn đề những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên và chương trình hạt nhân của họ. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các đối tác khác ở Đông Bắc Á đang tiếp tục đưa hoạt động ngoại giao bền bỉ, có nguyên tắc vào trọng tâm những nỗ lực của chúng tôi. Và Hoa Kỳ vẫn đưa ra cơ hội cải thiện quan hệ song phương với Bắc Triều Tiên nếu và khi nước này cho thấy họ thực tâm sẵn lòng thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ và cam kết giải trừ hạt nhân của mình. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn chưa tiến gần đến việc đáp ứng tiêu chuẩn này. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, trong khi khước từ những quyền con người căn bản cho người dân của chính họ. Đó là lý do vì sao cộng đồng toàn cầu phải tiếp tục phơi bày những sự tàn bạo của Bắc Triều Tiên đối với người dân của mình. Đó là lý do vì sao gia tăng áp lực quốc tế để Bắc Triều Tiên thay đổi hành vi là điều quan trọng. Và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa liên minh của mình để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào mà Bắc Triều Tiên có thể đề ra đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo. Lần đầu tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nêu lên vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên vào năm ngoái. Vi phạm nhân quyền của chế độ Bắc Triều Tiên là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất trên thế giới, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vạch trần những sự tàn bạo đang diễn tiến. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi những cách thức mà Hoa Kỳ có thể làm việc với Hàn Quốc để mang lại an ninh, thịnh vượng và sự tôn trọng nhân quyền nhiều hơn trong khu vực.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Phiến quân nhà nước Hồi giáo đã chiếm cổ thành Palmyra của Syria và những di tích thời La Mã nổi tiếng của thành phố này ngày hôm nay, trong một diễn tiến làm cho các phiến quân này kiểm soát phần nửa lãnh thổ Syria. Việc này cũng đe dọa tức thời tới địa điểm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO với những hàng cột nguy nga, những di tích khác và những cổ vật vô giá. Trước đây, chính quyền nhà nước Hồi giáo từng phá hủy nhiều di tích lịch sử bởi vì họ cho rằng những cổ vật đó là của người ngoại đạo và không phù hợp với giáo lý của đạo Hồi. Người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu là bà Federica Mogherini nói, những vụ giết người tập thể và cố tình phá hủy những di sản khảo cổ và văn hóa ở Syria và Iraq mà nhà nước Hồi giáo thực hiện là tội ác chiến tranh. Hơn 400 di dân Rohingya bị đẩy lại ra biển tại miền nam Thái Lan hồi tuần trước, cuối cùng đã đến được Indonesia. Ngư dân địa phương ngày hôm thứ Tư đã cứu được các di dân, trong đó có nhiều người sức yếu và đói khát và họ đã được đưa tới tỉnh Aceh ở miền đông Indonesia. Hầu hết các di dân là người Rohingya, một cộng đồng mà đa số dân là người theo Hồi giáo ở Myanmar. Chính phủ Myanmar xem những người này là những người vô tổ quốc hay là những người Bangladesh tìm cách thoát cảnh nghèo túng ở quê nhà. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói Nga dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế của các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới là một chuyện không thể tưởng tượng nếu Moscow tiếp tục can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại Quốc hội Đức ngày hôm nay, bà Merkel nói hội nghị G7 vào tháng tới ở Bavaria sẽ không bao gồm Nga, là nước bị tố cáo hỗ trợ cho những phần tử đòi ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại chính phủ ở Kiev. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm nay sẽ tiếp kiến Tổng thống Tunisia ông Beji Caid Essebsi tại Tòa Bạch Ốc để góp phần nêu bật sự ủng hộ của Washington đối với cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia. Tổng thống Essebsi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử có tính chất lịch sử hồi tháng 12. Các giới chức Mỹ cho biết ông Obama sẽ thảo luận về việc gia tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Tunisia. Hội Ân xá Quốc tế cho biết Qatar, nước được quyền đăng cai World Cup 2022 đã không cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân di trú. Dưới áp lực quốc tế, cách đây một năm Qatar đã hứa cải thiện quyền công nhân di trú, kể cả việc thay đổi các chính sách không cho công nhân rời khỏi nước này hoặc tìm việc với các chủ khác. Trong phúc trình ngày hôm nay, Hội Ân xá Quốc tế nói những sự cải cách diễn ra không đủ nhanh và không mang lại thay đổi đáng kể cho 1,5 triệu công nhân di trú ở Qatar.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.